Cái tâm này của mình cũng nghĩ toàn chuyện thương ghét, không có nghĩ được cái chuyện mà xả, không nghĩ được cái chuyện cứu độ mà xả của Đức Phật, của chư Bồ Tát, chư Phật. Cho nên tâm đó không phải là tâm Phật. Vì vậy người tu pháp môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương của Đức Phật Di Đà để cầu giải thoát thì rất dễ, bằng cứ là cứ ở nơi ngũ trược này muốn tham thiền cầu tỏ ngộ tính mình như Phật thì khó lắm. Người tu pháp môn tịnh độ còn kiêm cả việc tu thiền, tại sao những người tu thiền lại chê pháp môn tịnh độ mà không tu thì quả thật là kém phúc đức vậy. Đúng, kém phúc đức, kém phúc đức cho đến độ mà Phật mà không chịu niệm, kém phúc đức cho đến độ mà tự nhiên mặc cảm khi niệm Phật, mặc cảm tội lỗi. Mà mình thử hỏi, nghĩ tới Đức Phật tự nhiên mặc cảm tội lỗi, như vậy thì cái người đó nó có cái phúc gì kỳ ấy? Niệm Phật thấy xấu hổ, nghiệp gì vậy? Mình là đệ tử Đức Phật mà niệm Đức Phật là một cái điều xấu hổ. Mình là một người đệ tử Phật mà niệm Phật thì bị kẻ đồng đạo bắt tội, bắt lỗi, bắt tội. Mà tại sao niệm Phật? Niệm Phật trở thành một điều tội. Pháp gì vậy? Pháp đó thờ ai mà kỳ vậy? Tại sao lại không cho niệm Phật? Niệm Phật có cái lỗi gì chỉ vậy? Mà mình tu thành Phật mà không niệm Phật thì lấy gì để thành Phật? Bởi vì không bao giờ niệm cái Phật thì cứ như vậy có tu thì cũng thành cái gì á, chứ không phải thành Phật. Thành ra thật là kém phúc đức. Kém phúc đức cho đến độ mà không đủ khả năng để niệm Phật. Từ xưa mình có ai đấy có đọc cái chuyện mà Phật sống chùa Kim Sơn không? Ông thầy cũng điên điên khùng khùng như thế điên á, nhưng mà ông chữa bệnh giỏi lắm, mà chữa bệnh ghê lắm, nghe chắc mình thà bệnh chứ không dám uống thuốc của ông đâu. Tại thuốc ông này còn dễ sợ hơn thuốc của tế điên. Thuốc tế điên là ghét đất kỳ cỏ xong vo thành viên thuốc tế cho người ta uống à thì hết bệnh. Ông này còn kinh khủng hơn nữa là khạc đàm. Ví dụ như là ly nước mình uống khạc nhổ vô á, mà mình uống vô hết bệnh á. Nhưng ghê còn hơn là thà là uống đất mà vo vo lại giống viên thuốc tế. Mình còn nghĩ đây là thuốc tế, nó nhắm mắt nhắm mũi nuốt bừa nó đi, nó còn dễ hơn là đàm nó nổi lều bều trên đi nước bảo mình nuốt vô có ói ta. Mà ông được coi như Phật sống chùa Kim Sơn thì chữa bệnh giỏi lắm. Mà con người điên điên khùng khùng mà nói đạo nói lý, mà đến độ vậy này, nó mà đời có người độ được, có người độ được. Thử xem cái người này, đâu phải niệm Phật là dễ. Trắc nghiệm cho người ta nhìn thấy, một đống thằng mày đứng xin ở trước cửa chùa, kêu đến hết bảo cứ đứa nào niệm Phật một câu cho một đồng tiền. Mà rốt cuộc chỉ có một số ít trong đó chịu niệm, còn đa số không chịu niệm. Thì cái đa số không chịu niệm nó bị cho là nghiệp nặng, cho nên niệm Phật không nổi. Mà đời nay không lẽ mình lại đi tu một cái pháp môn mà không chịu niệm Phật, tức là tu một cái pháp môn nghiệp nặng thôi. Mà đi tu cái pháp môn thì tự nhiên niệm Phật là một cái quấy, từ thầy tới trò cho đó là một cái quấy. Thì không hiểu thầy trò đó là pháp môn gì hay là đạo gì tôi không hiểu. Nếu là đạo Phật thì làm gì có cái chuyện là tự nhiên niệm Phật lại là một cái quấy. Nó phải niệm Phật chứ, không niệm Phật niệm ai đây? Cho nên quả là kém phúc. Kinh Di Đà nói có vô lượng Bồ Tát ở trong mười phương đều vãng sinh về cõi Phật. Thì thử nghĩ các Bồ Tát kia còn muốn vãng sinh nữa, huống là mình. Tại sao trông mong về thế giới nói trên? Mà đây mới có hơi hơi lạc chứ không phải cực lạc, mà mình đã thích về rồi. Nói những cái cảnh giới ở thế gian này hơi hơi lạc là mình đã ưa về rồi. Huống hồ kia là cực kỳ lạc. Nói tắt là cực lạc, nói cho rõ ràng là cực kỳ lạc, chứ không phải khói nó vừa có cực khổ mà vừa có lạc. Mà mình lại bày đặt chê, nói ví dụ như thế. Cho nên nói tâm là tịnh độ, tính là Di Đà chỉ là những lý thuyết suông. Những người tu chưa đến bậc ấy thì tự kiêu là lầm lẫn lắm vậy. Chỉ bằng cứ bước từng bước một theo lời Phật dạy, niệm Phật tu hành thì quyết vãng sinh về tịnh độ, thoát khỏi luân hồi lục đạo. Đối với lời nói suông không thật kia cách nhau một trời một vực vậy. Vậy thì mình nghe đây những người mà bác bỏ tịnh độ, tu hành ghê lắm mà bác bỏ tịnh độ, bác bỏ niệm Phật mà tu hành như vậy còn đọa nữa. Mình biết chuyện Ngài Lương Vũ Đế không? Lương Võ Đế là một ông vua, tác giả của một bộ kinh sám gọi là Lương Hoàng Bảo Sám. Mà mình những người Phật tử ở bên Việt Nam mình những bác lớn tuổi hay tụng gọi là Lương Hoàng Bảo Sám. Bảo là bởi vì vua, Lương Hoàng là Lương Vũ Đế, Hoàng là Hoàng Đế. Rồi tạo ra cái bộ sám đó. Ông ta vua mà có cái biệt hiệu gọi là Phật Tâm Thiên Tử. Phật Tâm Thiên Tử là một ông vua mà có tâm Phật. Mà cái thủ đô của chúng ta được gọi tên là gì biết không? Phật Đô, tức là kinh đô của Phật. Cả một cái thủ đô của triều đại nhà Lương có 45 ngôi chùa. Trong một cái thủ đô mà 45 ngôi chùa nhiều lắm, cho nên gọi là Phật Đô, mà đều do Lương Võ Đế xây dựng. Mà Lương Võ Đế này có phước báo hơn mình nhiều lắm, là có một vị thầy nổi tiếng là một bậc thiền sư ngộ đạo, tổ sư thiền mà ngộ đạo nữa, ngài Bảo Chí Hòa Thượng, là bổn sư của Lương Võ Đế. Người ta gọi vua kính trọng lắm, gọi thầy của mình là Chí Công, cho nên người đời cũng gọi là Chí Công quen. Ngài pháp danh là Bảo Chí. Ngài giác ngộ cho đến độ như vậy, thầy trò hồi đó không có điện thoại mobin. Cho nên đối với lại ngài Bảo Chí là không, mobin không phải number one. Mà năm vừa qua đó là trí tuệ và thần thông. Cho nên cứ mỗi một ngày nào đó mà vua Lương Võ Đế muốn gặp thầy, dễ lắm, đốt kinh nhang ra sân triều đình. Nó nói: Bạch Hòa Thượng, đệ tử hôm nay rất là muốn được kiến diện Hòa Thượng để hỏi thăm nhiều việc trọng đại. Thì không có bao lâu đâu, thấy sư phụ sách bị tìm tới, không cần mô bin. Giỏi thế đó. Thầy của vua, thầy của Lương Võ Đế. Mà Bảo Chí, ngài nó kể chuyện cho Lương Vũ Đế biết tiền kiếp, ngài và Lương Vũ Đế là sư huynh đệ đồng tu. Rồi hai sư huynh đệ một bữa đi hành cước, đi ở trên một ngọn đồi cao, rồi nghe thấy tiếng ở dưới làng, tiếng phèn la vọng lên, có tiếng hô là có thiên tử giá lâm. Mà vua đi tới đâu á thì tiếng phèn đánh kêu tới đó, và dân chúng phải phủ phục hai bên đường, ngưng hết mọi cái hoạt động, quỳ hai bên đường mà phải cúi mặt xuống. Thời xưa không có được nhìn mặt vua, nếu ngước lên nhìn mặt vua bị chém đầu như chơi, cho nên phải cúi phủ phục xuống, mặt rồng là dễ gì mà được thấy. Thì hai ông thầy tu này ở trên núi nhìn xuống chứng kiến cái cảnh nói trên. Ông sư đệ nói: sư huynh, chỗ làm vua cũng đã gớm à. Người tu mà làm vua chắc cũng đã lắm á. Một niệm như vậy, vì tu hành có công đức, một niệm háo ước như vậy, đời sau thành Lương Võ Đế. Còn ông sư huynh là Bảo Chí Hòa Thượng, tu hành đắc đạo. Nhưng mà kết quả lại là Lương Võ Đế chết thảm thôi. Lương Võ Đế về sau này bị một anh tướng Đảo Chính là Hầu Cảnh vây vua ở trong cung điện, mà vua phải chết đói ở trong cung điện. Có thuyết thì cho là vua tự sát tự tử, có cái thì nói là vua phải bị ngạ tử, tức là chết đói ở trong cung. Mà đâu phải chỉ một mình Lương Võ Đế chịu cái hậu quả nói trên, cho đến con trai của Lương Võ Đế sau này khi mà đánh bại được Hầu Cảnh, khôi phục lại cái sự nghiệp đó, thì làm vua cũng chỉ trong vòng vài năm là bị nước Tây Ngụy thôn tính, vua phải bị bắt và bị chém đầu hai cha con. Cái nghiệp làm vua độ thì chưa được bao nhiêu mà phải tăng thân thất mạng cả cha lẫn con, chấm dứt cái sự nghiệp của Lương Võ Đế. Thì mình biết rằng là làm vua như vậy, nó từ là một ông tăng mà cho đến hai người đồng tu với nhau, hai con đường khác hẳn nhau. Bảo Chí ngồi tịch nhập diệt, được vua Lương Vũ Đế xây tháp thờ phụng, trở thành cao tăng. Ngôi chùa đó còn truyền đại cho đến ngày hôm nay, mà phái đoàn nào đi hành hương bên chùa Khánh Anh cũng như bên chùa Không Việt Thầy Chí Minh sẽ đến tận nơi đó. Chùa đó mang tên là chùa Linh Cốc Tự. Linh Cốc ở Nam Kinh, chỗ đó là hồi xưa là tháp tiền thân của ngôi chùa đó, là ngôi tháp thờ ngài Bảo Chí Hòa Thượng, tức là thầy của Lương Vũ Đế, hay là sư huynh đời trước của Lương Vũ Đế. Một người tu hành giải thoát, một người sống bị cái cuộc đời nó kéo tới phải chết thảm, di họa vào thân, đó là một cái sự nghiệp mà một người tu cầu cho đến giải thoát, và một người tu cầu một cái phước báo của thế gian. Mà nếu cầu đến một sự giải thoát mà mình chưa giác ngộ được thì không gì hơn là núp bóng Đức Phật, tức là có nhân duyên đối với Đức Phật, thì may ra nó có thể nghĩa là mới là bền vững và thoát được. Rồi mình thấy ngoài ra còn có một vị ở đây, không biết có ai biết đến không, một nhà học giả, một nhà văn hào nổi tiếng của triều đại nhà Tống, Tô Đông Pha. Có thể ở đây mình không biết rành, nhưng mà có nghe tên bao giờ không? Biết không? Ai biết? Ai cũng nghe rồi, có biết rồi. Đưa tay lên thử coi. bên 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 U Bà Tắc này cũng ai biết hết hả? Tu Đông Pha nổi tiếng lắm. Khi nào mà cuối cùng hết mà có còn thì giờ dư giả thì tôi sẽ kể chuyện Tu Đông Pha cho nghe. Tu Đông Pha là một đại cư sĩ, một văn hào của đời nhà Tống, mà là một tay Phật tử rất là giỏi, làm thơ rất là thiền. Nhưng mà Tu Đông Pha, tiền thân của Tu Đông Pha được mấy vị tổ nói cho biết trước, nói cho biết cái tiền kiếp của ngài. Hồi xưa là Giới Thiền Sư, là một vị thiền sư nổi tiếng ghê lắm, là trong tổ sư thiền. Vì tôi đọc chuyện cho mà nghe này, Giới Thiền Sư ở chùa Ngũ Tổ, chùa mang tên là chùa Ngũ Tổ, thân đời sau là Tu Đông Pha, có nhiều ứng nghiệm để cho thấy đúng như vậy lắm. Do đời trước ông tu hành nên đời nay được thông minh hơn người, nhưng vì tính ưa thích năm món dục cho nên đời nay hay làm thơ và thích danh lợi chức tước. Làm quan 6 năm, đó là một cái sự sai lầm lớn của đời tu hành của Giới Thiền Sư. Tức là khi mà tu mà không có quyết chí, như hồi nãy tôi nói, chỉ nhân tâm kiến niệm Phật, tức là không có quyết chí cầu vãng sinh, không có quyết chí tạo một nhân duyên duy nhất thôi, thì những cái nhân duyên khác nó kém mình, nhân duyên của thế gian. Nếu đời trước ông thầy tu thiền mà tu cả tịnh độ nữa, chắc được vãng sinh tịnh độ, thành tựu đại phúc huệ, chứ đâu phải sinh lại cõi ngày mà chịu nhiều khổ não. Xong ông Tu Đông Pha một hôm đi nhậm chức cai quản ở phương Nam, có mang theo một bức tượng Phật A Di Đà. Có người hỏi tại sao mang theo tượng Phật vậy. Ông đáp: bức tượng này để ta niệm Phật hàng ngày và cầu vãng sinh Tây Phương. Đó là đến cái đời làm Tu Đông Pha đó. Nếu như thế thì ông Tu Đông Pha mới làm đúng cách, cũng là thiện căn gieo trồng từ đời trước, nên đời nay sáng suốt hơn người và giác ngộ được lý lẽ. Tôi nghe ông Lỗ Trực đời trước làm người đàn bà tụng kinh Pháp Hoa, do công đức tụng kinh nên ngày nay thông minh có chức tước, đó cũng là theo nghiệp duyên mà được vậy. Thì đó là kể chuyện nhiều lắm, mà trong này còn kể nhiều lắm. Tức là tôi mới kể có hai người, Lương Võ Đế với Tu Đông Pha, đời trước đều là tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ nó chỉ vì không vãng sinh mà mới bị như vậy, bị lạc như vậy. Đến đời xong tu nữa, mà đời xong tu nữa mới chịu đủ những cái cảnh khổ. Tu Đông Pha cũng chịu cay đắng nhiều lắm, cũng lên voi xuống chó rất nhiều, một người rất có tài. Đó, nhưng mà có nhân duyên đời trước cho nên chơi toàn mấy ông cao tăng, chơi toàn bạn của ông ta là toàn những vị cao tăng, và là một người rất thông hiểu Phật Pháp. Mình chắc đến giờ rồi, thì bây giờ mình tạm nghỉ đi, rồi mai tối nay tiếp chứ, coi vậy chứ mà chưa đi tới đâu mà đã gần hết ngày, hết buổi, hết chương trình, mà mới có 10 quyển mà mới có một phần của quyển 1 à. Thế mà mấy cái phần sau, mấy quyển sau mình có thể lược được, không cần phải giải thích. Mấy quyển sau nó phần nhiều kể chuyện, thì mình lược thôi. Thế bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.